Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2015. Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng mới nhất tại một trường học ở Mỹ.
Right now, I can imagine the press release is being cranked up.
Nhân sự kiện này, Tổng thống Barack Obama một lần nữa kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một đạo luật về việc sử dụng súng hợp lý hơn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ đặt nghi vấn về các cuộc không kích của Nga ở Syria. Máy bay vận tải của Mỹ rớt ở Afghanistan, 11 người chết. Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế đóng góp để giúp người tị nạn ở Âu Châu.
Trong khi đó, các ngư dân Việt Nam đang khẩn trương ứng phó với bão Mujige đang mạnh lên ở Biển Đông. Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam. Tiếp sau đó, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các cuộc không kích của Nga ở Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Pháp François Hollande ở Paris trong ngày hôm nay để thảo luận cuộc tranh chấp ở Syria giữa lúc căng thẳng đang tăng cao về điều mà Hoa Kỳ nói là các cuộc không kích bừa bãi của Nga tại Syria. Nga cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích sang ngày thứ ba hôm nay nhắm vào các mục tiêu nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tố cáo Nga là đã dùng chiến dịch này để hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Hoa Kỳ đã bày tỏ sẵn sàng làm việc với Nga trong việc đẩy bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria. Tuy nhiên, lối tiếp cận của Nga đã gây bất an cho phía Mỹ.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist, if it fights like a terrorist, it's a terrorist.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, nếu người đó trông giống như một kẻ khủng bố, nếu anh ta hành động như một kẻ khủng bố, đi như một kẻ khủng bố và chiến đấu như một kẻ khủng bố, thì đó chính là một kẻ khủng bố. Tôi xin nhắc lại là chúng ta luôn luôn nói rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Đây cũng là vị thế của người Mỹ. Các đại diện của Bộ Chỉ huy Liên minh luôn luôn nói rằng mục tiêu của họ là nhà nước Hồi giáo, tổ chức Al-Nusra và các nhóm khủng bố khác. Đây về cơ bản cũng là vị thế của Nga. Chúng tôi đồng quan điểm với Liên minh về vấn đề này. Nhưng Nga và Mỹ không đồng quan điểm về đường lối của Moscow. Ngũ giác đài nói rằng quân đội hai nước đang mở các cuộc thảo luận về cách làm thế nào để có thể tránh đụng độ với nhau trong khi cả hai nước đều phát động các cuộc không kích tại Syria. Các máy bay phản lực Nga đã thực hiện hai ngày không kích liên tiếp hôm thứ Năm, không những nhắm vào các mục tiêu là phần tử chủ chiến cực đoan, mà theo những cáo buộc của các nhà quan sát còn nhắm vào các chiến binh được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Người phát ngôn của ngũ giác đài Peter Cook nói,
if we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some
ông Cook nói, nếu chúng ta có thể đề ra những bước để có thể tránh tính toán sai lầm, phán đoán sai lầm, tránh một tai nạn nào đó xảy ra trên không, thì ít nhất chúng ta phải tham gia các cuộc thảo luận với người Nga ngay bây giờ và xem nó sẽ dẫn tới đâu. Điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ qua hay chấp nhận điều mà Nga đã làm. Cho tới nay, chúng tôi đã nêu lên những nghi vấn về những hành động của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, phi cơ quân sự của Nga đã đánh trúng hàng chục mục tiêu nhà nước Hồi giáo, kể cả một trung tâm chỉ huy và hai kho đạn. Nhưng phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria nói tại Liên Hiệp Quốc rằng các cuộc không kích do Nga thực hiện đã giết chết ít nhất 36 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các bản tin nói rằng các cuộc không kích của Nga đã gây tử vong cho thường dân. Và cho tới nay, những tuyên bố của cả hai bên đều không được kiểm chứng một cách độc lập.
Nga đã tiến hành thêm các cuộc không kích tại Syria trong ngày hôm nay, vào lúc liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu kêu gọi Moscow đình chỉ mọi vụ tấn công vào phe đối lập Syria và tập trung vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Thông cáo của Liên minh được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, các hành động quân sự này cấu thành một sự leo thang thêm và sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm cho chủ nghĩa cực đoan và quá khích. Liên minh bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức, Qatar và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS từ khoảng một năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp tại Paris trong ngày hôm nay với Tổng thống Pháp François Hollande để thảo luận vụ xung đột ở Syria. Khởi sự chiến dịch không kích hôm thứ Tư, Nga nói họ nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhưng Hoa Kỳ tố cáo Nga là mượn chiến dịch này để hỗ trợ cho chính phủ của ông Bashar al-Assad. Hôm qua, phản lực cơ Nga đánh trúng các mục tiêu IS, nhưng theo các quan sát viên, Nga cũng oanh kích các chiến binh được hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Điện Kremlin thừa nhận là họ nhắm mục tiêu vào một danh sách các tổ chức ngoài nhóm cực đoan này. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm qua rằng các tổ chức này được nhiều người biết tới và các mục tiêu được chọn với sự phối hợp của quân lực Syria.
Tòa Bạch Ốc chỉ trích các cuộc không kích đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua nói với các phóng viên sự thực là tiến hành các cuộc hành quân nhắm vào phe đối lập Syria là nguy hiểm đối với Nga. Ông Earnest cũng nói điều ông gọi là những vụ tấn công không phân biệt của Nga sẽ đẩy các thành phần ôn hòa trong phe đối lập Syria hướng tới chỗ cực đoan và cuối cùng sẽ gây trầm trọng hơn cho chủ nghĩa cực đoan bên trong nước Nga. Quân đội hai bên đã mở các cuộc đàm phán về Syria. Ngũ giác đài nói quân đội Hoa Kỳ và Nga sẽ mở một cuộc họp viễn liên khác trong những ngày sắp tới để bàn về cách thức có thể ngăn tránh việc nổ súng vào nhau ở Syria. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cho biết cuộc đối thoại kéo dài một tiếng đồng hồ giữa hai bên đã diễn ra một cách thân thiện. Ông nói phía Nga khẳng định rõ rằng các cuộc không kích ở Syria sẽ tiếp tục, trong khi đại diện Mỹ nêu lên những mối quan ngại của Hoa Kỳ rằng những khu vực bị nhắm làm mục tiêu cho tới nay không phải là các cứ địa của ISIL, tức là nhà nước Hồi giáo.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói ông không thể xác nhận được các bản tin nói rằng binh sĩ Iran có mặt trên hiện trường ở Syria và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Nhưng ông nói nếu các bản tin đó là đúng, thì đây sẽ là một minh họa thích đáng và vững mạnh về việc các cuộc hành quân của Nga đã làm cho vụ xung đột xấu thêm ra sao. Hàng trăm binh sĩ Iran vừa đến Syria để tham gia một cuộc hành quân trên bộ lớn với lực lượng của chính phủ Assad và các đồng minh Hezbollah của Liban, như hai nguồn tin của Liban cho hãng Reuters hay. Tính đến giờ này, Iran chủ yếu cung cấp cố vấn quân sự trong vụ xung đột. Tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm qua, phát ngôn viên Đại tá Steve Warren không xác nhận các tin tức nói rằng binh sĩ Iran đã xâm nhập Syria. Nhưng ông nói, chúng tôi không lấy gì làm lạ nếu người Iran có mặt. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran ủng hộ các cuộc không kích của Nga.
Theo một tin hàng đầu khác, những người chứng kiến nói vụ nổ súng bừa bãi đã giết chết 9 người tại một trường đại học cộng đồng ở bang Oregon ở Tây Bắc nước Mỹ hôm qua, nói rằng tay súng đã nhắm tấn công những người theo đạo Kitô. Các giới chức nói tay súng trang bị vũ khí nặng nề đã tiến vào các lớp học ở trường đại học cộng đồng Umpqua vào giữa sáng và khởi sự nổ súng trước khi chính anh ta bị bắn chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Ít nhất có hai người chứng kiến tường thuật rằng kẻ nổ súng hiện chưa được các nhân viên thi hành công lực nêu tên, hỏi các nạn nhân liệu họ có phải là tín đồ Kitô giáo hay không trước khi bắn họ. Nói chuyện với giới truyền thông đêm hôm qua, cảnh sát trưởng quận Douglas John Hanlin cung cấp các chi tiết về vụ nổ súng, nhưng ông yêu cầu các nhà báo không nên quảng cáo cho kẻ tấn công bằng cách dùng tên của đương sự. Ông Hanlin nói, chúng tôi tin là chúng tôi biết tay súng là ai. Nhưng ông nói thêm, nhưng tôi sẽ không giúp y rêu rao thành tích của mình là điều mà có lẽ y đã mong muốn trước khi ra tay thực hiện hành động tàn bạo và hèn hạ đó. Cảnh sát trưởng Hanlin khuyến khích giới truyền thông hãy tránh nêu tên, nhắc tên hoặc tô vẽ làm tăng sự tò mò của công chúng một khi tên của kẻ tấn công được xác nhận.
Tổng thống Barack Obama đã lên án vụ tàn sát mới nhất tại Mỹ, lần này xảy ra tại một cộng đồng nhỏ bé thuộc tiểu bang Oregon ở phía đông của bờ Tây. Có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ súng vào sáng ngày hôm qua tại trường đại học cộng đồng Umpqua gần thị trấn Roseburg ở miền nam của tiểu bang này. Có khoảng 20 người khác bị thương. Thông tin viên Zlatika Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Obama rõ ràng rất bất bình khi nói chuyện với người dân hôm qua sau vụ tàn sát mới nhất tại một trường học Mỹ.
Như tôi đã nói cách đây mấy tháng, và tôi đã nói trước đó vài tháng, và tôi nói mỗi lần chúng ta chứng kiến một trong những vụ tàn sát này, việc chúng ta nghĩ đến các nạn nhân và cầu nguyện không đủ.
Tổng thống Obama ta thán về những điều ông gọi là sự đáp ứng thường tình của những vụ nổ súng xảy ra thường xuyên tại Mỹ, nhất là từ phía những người chống lại mọi luật lệ kiểm soát súng ống.
Right now, I can imagine the press release is being cranked up. We need more guns, they'll argue.
Hiện nay, tôi có thể tưởng tượng được rằng những thông cáo báo chí đang được đưa ra, chúng ta cần thêm súng, họ sẽ lập luận là nên có ít luật lệ hơn về an toàn súng.
Tổng thống kêu gọi cử tri làm áp lực với các nhà lập pháp để thông qua luật kiểm soát súng hợp lý. Sáng ngày hôm qua, Thống đốc Oregon Kate Brown nói với các phóng viên.
I know I'm joined by my fellow Oregonians and Americans.
Tôi biết hiện nay người dân Oregon và trên toàn nước Mỹ cùng với tôi bày tỏ đau buồn sâu sắc đối với thảm kịch này tại trường đại học cộng đồng Umkar. Sự thật đang được hé mở dần. Hiện nay chúng tôi biết là có những thiệt hại về nhân mạng và có người bị thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là chữa trị cho những nạn nhân và bảo vệ an ninh cho khuôn viên trường đại học.
Có khoảng 100 nhân viên thi hành công lực, trong đó có cảnh sát địa phương, nhân viên FBI, đến trường đại học cộng đồng Umpqua sau khi vụ nổ súng bắt đầu. Nghi can trong vụ nổ súng này đã thiệt mạng trong cuộc nổ súng với cảnh sát. Những người chứng kiến cho biết khuôn viên trường đại học bình thường yên tĩnh đã trở nên náo loạn.
Tôi nghe những tiếng kêu gào sau phát súng đầu tiên và tôi nhìn ra ngoài và thấy nhiều người chạy và tôi nói với giáo sư là chúng ta cần ra khỏi nơi đây ngay lập tức.
Trường đại học cộng đồng Umpqua hãnh diện về vị trí của trường tại một vùng quê yên bình. Trường được thành lập vào những năm 1960 để giúp cư dân địa phương đủ mọi lứa tuổi chuẩn bị các loại nghề nghiệp hay học thêm.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một phi cơ vận tải quân sự C-130 của Mỹ đã rơi tại phi trường Jalalabad ở miền đông Afghanistan, giết chết 11 người. Tai nạn xảy ra ngay sau nửa đêm hôm thứ Sáu giờ địa phương. Nguyên nhân của tai nạn đang trong vòng điều tra. Các giới chức quốc phòng Mỹ tại phi trường Bagram của Afghanistan nói rằng phi hành đoàn gồm 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rớt máy bay. Tin cho hay là có 5 thường dân làm việc theo hợp đồng cho sứ mạng huấn luyện của NATO mang tên là sứ mạng quyết chí cũng bị thiệt mạng trong tai nạn này. Phe Taliban tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay. Tuy nhiên, thiếu tá không quân Mỹ Tony Wickman đã bác bỏ lời rêu rao đó, nói rằng ông có thể nói chắc là một cuộc tấn công của địch quân không góp phần gây ra tai nạn đó. Chiếc máy bay Hercules C-130 là một chiếc máy bay vận tải 4 động cơ do công ty Lockheed Martin chế tạo. Theo NATO, hiện có khoảng 1.000 binh sĩ liên minh ở đông bộ Afghanistan, kể cả các binh sĩ Mỹ và Ba Lan. Và ngoài ra, ước lượng còn có 40.000 binh sĩ Afghanistan.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Việt Nam báo động bão Mojige. Giới hữu trách cảnh báo bão nhiệt đới Mujige đang quét qua Philippines có thể đổ bộ vào bờ biển Việt Nam sáng ngày 5 tháng 10. Truyền thông nhà nước hôm nay dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết tâm bão đang cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700 cây số về hướng đông. Hiện cơn bão thứ tư ở Biển Đông này đang ở cấp 8 với sức gió 75 km/h và có thể mạnh lên tới 100 km/h, tức là trên cấp 10. Dự báo tới ngày Chủ nhật, bão có thể đạt cấp 10, 11. Giới hữu trách Việt Nam cho hay hiện chưa biết chắc là bão sẽ đổ bộ vào đâu, nhưng có thể vào phía nam đồng bằng Bắc Bộ và nhiều khả năng sẽ ập vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, được tờ Zing.Vietnam dẫn lời cho hay khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam có thể hứng một lượng mưa rất lớn nếu bão Mujige đổ vào Quảng Ninh. Giới chức Việt Nam yêu cầu các khu vực này có kế hoạch ứng phó với lũ quét và sạt lở đất. Việt Nam nói Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng cùng các phương tiện như máy bay, tàu, xuồng, ô tô cho công tác cứu hộ. Tàu bè các tỉnh duyên hải từ miền Trung trở ra đã được khuyến cáo về bờ. Ông Lê Văn Sinh, thuyền trưởng tàu đánh cá ở Sơn Trà, chuyên hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, nói với VOA Việt ngữ, ngư dân địa phương đã được báo bão và nhiều tàu đánh cá như ông đã quay về bờ.
Đoàn qua bờ nhiều cũng có một số ở ngoài biển đấy, nhưng mà họ nghe bỏ 2-3 ngày nữa rồi mà cái chiếc nào ở gần thì họ lo tránh, còn chủ yếu tránh vào gần bờ nhiều. Cơn bão nó báo đó thì theo miền Bắc không biết, miền Trung đây thì thấy cái đường đi nó thì nó cũng hụt cái Đà Nẵng rồi, cho nên là bà con cũng làm ở xa bờ không được thì cũng làm mức độ tiếng lỏng rồi đó, rồi nó vào thì bà con chắc cũng vô nghĩ rồi.
Ông Sinh cho biết sau những thiệt hại trong các trận bão trước, ngư dân địa phương giờ đây cảnh giác bão cao hơn, chủ động tìm kiếm các kênh thông tin bão và liên lạc truyền tin bão với nhau.
Bây giờ thì bà con họ rút kinh nghiệm nhiều, chứ nghe bảo là nghe trước thấy đấy, nghe bên đây nghe cả cái đài Nhật Bản của đài Hoa Kỳ rồi nhiều, nghe trước là phải lo tránh cho còn để thiệt hại rồi. Bà con người dân bên đây thiệt hại lấy của đài này làm. Trước đây thì nó cũng có nhiều cơn bão nó đổ hướng thì có nhiều họ nghe đài cũng không chính xác hơn nữa, cho nên là họ trước đây cũng có bị, nhưng mà sau thời gian kinh nghiệm rút lần thì họ báo cũng chính xác lần rồi, là cũng đỡ, bà con người dân thì cũng đỡ nghe đài họ chính xác hơn trước đây. Càng ngày càng hiệu quả kịp thời. Với thứ nhất, thứ nhì nữa là bà con bây giờ thì họ cũng giữ tài sản rồi, nên là họ đã nghe trước rồi, họ có tính cơn bão đi hướng kinh độ bao nhiêu, hướng bao nhiêu đó, rồi họ tính cái thời gian nó cỡ bao nhiêu nữa là nó tới đó, cho nên là họ phải lo trước một ngày rồi bờ, cho họ không có để nữa sắp lên đây, sắp lên đây là họ mới chạy.
Ông Sinh nói ông hy vọng công tác báo bão của Việt Nam được cải thiện hơn sao cho hiệu quả và kịp thời, cũng như các khâu ứng phó, hỗ trợ, cứu hộ cho dân cần được chú ý tăng cường hơn nữa để giảm thiểu hậu quả khôn lường từ các trận bão mà cư dân duyên hải miền Trung như ông phải đón nhận mỗi năm. Báo Nhà nước loan tin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ thị các ban ngành địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống để tránh thiệt hại về người và của. Ông Hải yêu cầu giới hữu trách tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trung tâm Dự báo Thủy văn Trung ương của Việt Nam cũng được lệnh cập nhật tin bão từng giờ cho dân chủ động ứng phó khi bão áp vào gần bờ. Campuchia xét xử thượng nghị sĩ phản đối bản đồ biên giới với Việt Nam. Campuchia hôm nay mở phiên xét xử một thượng nghị sĩ đối lập về các tội danh có mức hình phạt lên tới 17 năm tù vì những bình luận của ông trên Facebook chống lại hiệp định biên giới với Việt Nam. Tòa án ở Phnom Penh hôm nay bác yêu cầu được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe của nhà lập pháp Hon Sok Hua, nhưng không cho biết nguyên nhân. Vụ bắt giữ ông Hua hôm 15 tháng 8 là một trong chuỗi các động thái gần đây của chính phủ Campuchia đối với những nhân vật đối lập chính trị, phản đối Thủ tướng Hun Sen. Ông Hua bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc tội phản quốc vì nội dung đăng lên Facebook liên quan tới Hiệp định biên giới Campuchia-Việt Nam 1979, bị cho là xuyên tạc sự thật. Cáo trạng của ông gồm 3 tội danh: xuyên tạc văn kiện công, dùng tài liệu giả và kích động rối loạn. Ông Hua và phe đối lập tố cáo chính phủ của Thủ tướng Hun Sen để mất đất vào tay Việt Nam, một đề tài chính trị nhạy cảm đã làm bùng phát căng thẳng biên giới hai nước thời gian gần đây. Ông bác bỏ cáo trạng chống lại ông. Ông nói tài liệu ông đưa lên Facebook cá nhân được tải về từ một trang mạng mà ông cho là thông tin chính xác. Thủ tướng Hun Sen lên nắm quyền Campuchia gần 3 thập niên. Dù Campuchia chính thức được xem là một nước dân chủ, nhưng chính phủ Hun Sen bị coi là độc tài và khét tiếng đàn áp các tiếng nói đối lập. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ án của ông Hoc Seng Hua. Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày, khởi sự từ hôm nay, 2 tháng 10. Hải quân Ấn cho hay, con tàu Love Slavic đang thực hiện nhiệm vụ bố trí vận hành ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, một phần trong chính sách hướng Đông và hành động hướng Đông của Ấn giữa các động thái bành trướng của Trung Quốc tại khu vực. Các giới chức Ấn cho hay, trong thời gian ghé thăm Việt Nam, thủy thủ đoàn trên tàu sẽ tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. Báo Nhà nước nói, đây là năm thứ ba liên tiếp tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng. Hai nước Việt Nam-Ấn Độ ký tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược năm 2007 và bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2009. Trung Quốc tuyên bố nước thứ ba không được quyền thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không một nước thứ ba nào có quyền thăm dò dầu khí trên Biển Đông trong những vùng thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh mà không được Bắc Kinh cho phép. Tờ Hindustan Times dẫn phản hồi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 10 đáp các câu hỏi của báo này, khẳng định Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân cận, cũng như chủ quyền và quyền tài phán đối với phần đáy biển và tầng đất liên quan. Trung Quốc phản đối bất kỳ hoạt động thăm dò dầu khí của quốc gia hay tập đoàn nào trong các vùng biển thuộc quyền tài phán Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu đích danh Ấn Độ trong bình luận này, nhưng Bắc Kinh trước nay nhiều lần phản đối hợp đồng khai thác dầu khí của New Delhi với Hà Nội tại các lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Bắc Kinh nói các cơ chế hiện hành đang vận hành tốt để kiềm chế những tranh chấp và Trung Quốc sẽ không cho phép các nước bên ngoài khu vực can thiệp vào chuyện Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh theo đuổi nguyên tắc 5 kiên trì, bao gồm kiên trì duy trì hòa bình ổn định Biển Đông, kiên trì giải quyết tranh chấp với các nước liên quan dựa trên luật quốc tế và tôn trọng chứng cứ lịch sử qua các cuộc thương lượng song phương, kiên trì dựa trên hệ thống luật lệ để kiểm soát tranh chấp, kiên trì gìn giữ tự do hàng không hàng hải ở Biển Đông và kiên trì thực hiện chính sách cùng thắng lợi thông qua hợp tác. Phản hồi của Trung Quốc được đưa ra sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ hôm 30 tháng 9 nhấn mạnh cần phải giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế, đồng thời tuyên bố tăng cường hợp tác để bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực. Hải đăng của Đài Loan trên đảo Ba Bình gần hoàn tất. Đài Loan sẽ hoàn tất công trình xây dựng ngọn hải đăng trên một đảo có tranh chấp ở Biển Đông vào tuần sau. Kyodo News ngày 2 tháng 10 dẫn lời giới hữu trách Đài Loan cho hay, hải đăng đầu tiên trên đảo Ba Bình sẽ hoàn tất sớm nhất là vào thứ Tư hay thứ Năm tuần tới, và ngọn hải đăng vận hành bằng năng lượng mặt trời này sẽ sẵn sàng được đưa vào hoạt động sau các cuộc kiểm tra. Nhà chức trách Đài Loan nói, mục đích công trình hải đăng nhằm tăng cường chủ quyền quốc gia và bảo vệ an toàn hàng hải. Ngoài ngọn hải đăng này, Đài Loan cũng đang cho thực hiện hai dự án phát triển khác trên đảo Ba Bình, bao gồm xây một cầu cảng và nối dài một đường băng. Cả hai công trình dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất Trường Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Việt Nam nói đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Đài Loan chiếm giữ trái phép.
Luồng hàng trăm người tị nạn và di dân đổ vào đang trắc nghiệm khả năng đáp ứng của châu Âu, nhất là tại các nước nghèo hơn trong vùng Ban Căng. Nhưng một số chuyên gia lập luận rằng châu Âu sẽ được hưởng lợi qua việc tiếp đón con số khổng lồ người trẻ tuổi, nhiều người có trình độ học thức cao và sẵn sàng làm việc. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hàng trăm ngàn người di trú đã đến châu Âu chỉ trong có vài tháng. Họ gồm từ những người già cả cho đến các em bé sơ sinh, nhiều người đau ốm và bị thương. Nhu cầu cấp thiết của họ là rõ ràng, nơi trú thân, thực phẩm và chăm sóc y tế. Croatia đã nhận hàng chục ngàn người di dân chỉ trong 2 tuần lễ. Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đã đưa ra lời kêu gọi toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Kể từ giữa tháng 9, với gần 80.000 người vào Croatia, nước tôi đã gia nhập hàng ngũ EU và các nước láng giềng Đông Nam Âu Châu vốn đã mang gánh nặng trong vụ khủng hoảng này.
Liên hiệp châu Âu đã cam kết trợ giúp tài chính cho các nước không thuộc Liên hiệp châu Âu trong vùng Balkan. Vì các lý do địa chính trị, Liên hiệp châu Âu phải làm nhiều hơn để giúp Serbia, theo ông James Kerr-Lindsay thuộc Trường Kinh tế London.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ phải đối phó với vấn đề này? Và thực ra chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một số nước nghi ngờ Âu Châu theo chủ trương đó. Thật vậy, nổi bật là đại sứ Nga ở Belgrade đã bắt đầu rêu rao. Coi kìa, EU đã bán đứng quý vị. Hãy nhìn xem những gì sẽ xảy ra. Quý vị sẽ bị bỏ mặc với gánh nặng khủng hoảng người tị nạn này.
Đức trong đời sẽ có tới 1 triệu người xin tị nạn riêng trong năm nay. Phí tổn trước mắt về gia cư, giáo dục và chăm sóc xã hội rất đáng kể. Nhưng nó có thể kích thích nền kinh tế, theo lập luận của ông Christina Odenda thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu.
Cuộc khủng hoảng người tị nạn về ngắn hạn có thể sẽ có lợi cho châu Âu, bởi vì người châu Âu phải nới lỏng thói quen tài chính một chút, mà có lẽ sẽ giúp ích cho nền kinh tế trong đoạn hạn.
Ông Odenda nói nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Italia và Pháp, phải đối mặt với các khối dân già nua, suy giảm dần.
In the long term, the refugee crisis of course poses a challenge, but also
về lâu dài, vụ khủng hoảng người tị nạn dĩ nhiên sẽ đề ra một thách thức, nhưng nó cũng có tiềm năng giúp ích cho châu Âu hay những phần của châu Âu giải quyết các vấn đề dân số. Nó tùy thuộc vào mức độ người châu Âu có khả năng hòa nhập di dân, nhất là vào các thị trường lao động.
Các nhà phân tích nói hòa nhập di dân vẫn là một thách thức to lớn, nhưng cũng là một cơ hội để hồi sinh các nền kinh tế của châu Âu.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói 700.000 người xin tị nạn sẽ tới châu Âu qua ngã Địa Trung Hải trong năm nay. Cao ủy còn nói là sang năm tới, con số người tị nạn tương tự cũng sẽ đến châu Âu. Để giúp ứng phó với làn sóng tị nạn, cơ quan Liên Hiệp Quốc đang quyên góp khoảng 128 triệu đô la. Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi giới lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy chứng tỏ lòng từ bi và quả cảm của mình trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn và chớ nên xây một bức tường để ngăn chặn người tị nạn. Nhà chức trách Israel nói họ đang truy lùng một tay súng Palestine bị cáo buộc đã giết chết một cặp vợ chồng Israel đang chạy trên một chiếc xe ở vùng bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel nói 4 người con của cặp vợ chồng bị thương nhẹ trong vụ nổ súng trong khi xe đang chạy gần ngôi làng Beit Furik của Palestine. Vụ nổ súng diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa người Israel và người Palestine về một địa điểm ở cổ thành Jerusalem mà cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo đều cho là địa điểm linh thiêng của tôn giáo mình. Tại Nigeria, các giới chức quân sự cho biết có ít nhất 14 người bị thiệt mạng sau khi 4 kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang theo tại thành phố Maiduguri vào chiều tối hôm qua. Các giới chức nói rằng 39 người khác bị thương trong các vụ nổ này. Những người chứng kiến nói có ít nhất 2 trong những kẻ tấn công tự sát là phụ nữ. Một người phát ngôn của quân đội Nigeria cho biết cuộc tấn công xảy ra ở gần một đường dây xe lửa ở Maiduguri, thủ phủ của bang Borno. Ông quy lỗi cho nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Tòa Thánh Vatican nói việc Đức Giáo Hoàng Francisco gặp bà Kim Davis, giới chức tòa án bị bỏ tù vì từ chối không cấp giấy hôn thú cho những cặp đồng tính, không nên được coi là một hành vi nói lên sự ủng hộ đối với lập trường của bà Davis. Tòa Thánh ra thông báo hôm nay nói rằng Đức Giáo Hoàng đã gặp hàng chục người trong cuộc viếng thăm tòa khâm sứ Vatican ở thủ đô Washington hồi tuần trước. Tòa Thánh nói cuộc gặp gỡ như thế là do bản chất nhân ái và dễ gần gũi của Đức Giáo Hoàng, chứ không phải là nói lên lập ủng hộ lập trường của bà Davis với những khía cạnh mà ông cho là đặc biệt và phức tạp của nó. Bão Joaquin đang gây lụt lội ở các khu vực thưa dân cư tại quần đảo Bahamas giữa lúc trận bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm này có thể tăng cường độ hơn nữa, theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ. Joaquin đang di chuyển với tốc độ chỉ có 6 km/h giữa lúc cơn bão quét qua quần đảo Bahama với sức gió trung bình 215 km/h và gió mạnh trong phạm vi 80 km từ tâm bão.
Là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Where it will get easier. Remember that with every piece of you. Mm-hmm. And it's the only thing we take with us when we die. Mm-hmm. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Just hold me, I won't ever let you go.
under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Và bây giờ Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện cập nhật vụ tai tiếng tham nhũng ở FIFA. Cuối tuần trước, ông Michel Platini đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng không phải do hoạt động tranh cử chức chủ tịch FIFA của ông, mà từ việc ông được ông Sepp Blatter trả cho 2 triệu đô la từ ngân quỹ của FIFA mà giới hữu trách Thụy Sĩ đang điều tra. Tuần này, một tin tức từ trụ sở của Cơ quan Quản lý Bóng đá Quốc tế ở Zurich nổi lên rằng Ủy ban Đạo đức FIFA trong vài ngày nữa sẽ có thể ra quyết định điều tra ông Chu Mong-jun liên quan đến những tố cáo tham nhũng. Ông Chung, doanh gia tỷ phú Nam Triều Tiên, là cựu chủ tịch FIFA và nay đang nỗ lực tranh chức chủ tịch của cơ quan bóng đá quốc tế này. Ủy ban đạo đức của FIFA sẽ họp vào thứ hai hoặc thứ ba tới để xem xét những cáo buộc tham nhũng đối với ông Chung. Có thể sau đó ủy ban này sẽ ra một thông cáo về những gì được tìm thấy và thông cáo đó có thể tác động đến kế hoạch tranh cử FIFA của ông Chung. Ông Chung được mời phát biểu tại hội nghị của lãnh đạo bóng đá thế giới với chủ đề Một chương mới, bản tuyên ngôn cho tương lai của bóng đá thế giới vào thứ tư tới. Dư luận đoán rằng Ủy ban đạo đức FIFA sẽ tìm hiểu về những khoản tiền trả cho Haiti và Pakistan vào năm 2010 mà ông Chung nói là những khoản tiền từ thiện cứu trợ thiên tai chứ không phải là tiền hối lộ liên quan đến nỗ lực tranh đăng cai World Cup 2020 của nước ông. Ông Chung bị mất chức phó chủ tịch FIFA vào tay hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan vào năm 2011. Ông chủ của tập đoàn Hyundai này phủ nhận mọi cáo buộc. Hồi tháng 8, ông chỉ trích FIFA phá hoại nỗ lực tranh cử của ông và ông lên án những thông tin tung ra nhằm hạ bệ uy tín của ông. Hôm thứ Ba, ông Chung nói rằng FIFA đã tan vỡ và ông đề nghị thành lập một ban quản trị lâm thời để điều hành cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này cho đến khi chọn được người lên thay ông Blatter. Ủy ban đạo đức của FIFA không bình luận về những cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng dư luận tin là các giới chức của ủy ban này đang tích cực hành động và trông đợi trong những ngày và tuần lễ sắp tới sẽ có những thông tin quan trọng được phổ biến. Giới hữu trách Thụy Sĩ hôm thứ Sáu tuần trước loan báo chính thức điều tra ông chủ tịch Blatter về quản trị sai hay quản lý ngân quỹ sai. Ủy ban đạo đức đang xem xét những cáo buộc này và có thể ngưng chức ông Blatter. Ông Blatter bị tình nghi trong vụ ký hợp đồng truyền hình, dường như là với ông Jack Warner, theo cách không có lợi cho FIFA và trả tiền mua lòng tôi trung của ông Platini. Thông báo của văn phòng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng một trong hai cuộc điều tra liên quan đến số tiền khoảng 2 triệu đô la được FIFA trả cho ông Platini vào tháng 2 năm 2011. Thông báo nói rằng số tiền mà ông Blatter trả được diễn giải là cho công việc của ông Platini đã làm cho FIFA từ tháng Giêng năm 1999 đến tháng 6 năm 2000. Tức gần 9 năm sau, thù lao mới được trả vào tài khoản của ông Platini. Thế giới bóng đá giật mình và đặt ra nhiều câu hỏi về thời điểm đó. Đầu năm 2011 là thời điểm ông Platini tuyên bố không ra ứng cử chức chủ tịch FIFA để tranh đua với ông Blatter, mà ngược lại tuyên bố hậu thuẫn cho ông Blatter trong cuộc đua đó. Trước đó, ông Platini biết được là ông Blatter sẽ không ra tranh cử sau nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng khi ông Platini quay trở lại tranh cử thì ông Platini có quyền chọn lựa sẽ ra tranh với ông Blatter. Nhưng ngược lại, ông Platini lại tuyên bố ủng hộ ông Blatter. Và vào tháng 5 năm 2011, ông chủ tịch Platini của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đề nghị 53 liên đoàn của các quốc gia thành viên bỏ phiếu bầu cho ông Blatter. Ông Platini ra một thông cáo nhấn mạnh rằng ông không phải là một nghi can, và ông đã làm sáng tỏ việc này với các nhà điều tra và thuyết phục rằng số tiền được trả muộn sau 9 năm đó là hoàn toàn bình thường. Thông cáo của ông Platini nói, về số tiền trả cho tôi muốn được trình bày rằng số tiền đó trả cho công việc của tôi làm theo một hợp đồng với FIFA và tôi hài lòng là đã làm rõ mọi vấn đề có liên quan đến khoản tiền này với giới hữu trách. Dư luận ở châu Âu hiện đặt ra những câu hỏi cho ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá của châu lục của họ. Lý do tại sao thời điểm tháng 2 năm 2011 ông được trả thù lao cho công việc ông làm cho FIFA với tư cách là cố vấn đặc biệt cho ông Blatter đã kết thúc 9 năm trước đó. Nếu đó thực sự là tiền trả cho công việc ông đã làm cho FIFA, thì có nghĩa là trong 3 năm ông làm việc ở FIFA ông chưa được trả lương. Trước khi ông sang nhận công việc lương cao khác tại UEFA với tư cách là chủ tịch của liên đoàn này, tại sao FIFA không trả công cho ông Platini vào lúc ông làm việc hay ngay khi xong việc cho FIFA. Ông Platini đã làm việc gì và đã làm được gì để ông Blatter trả số thù lao trẻ 9 năm đó? Tại sao tháng 2 năm 2011 là thời điểm thù lao được trả cho ông Platini? Có phải đến lúc đó ông Platini mới nhớ ra là chưa đòi tiền công? Hay ông Blatter để quên hóa đơn đòi tiền của ông Platini trong đống hồ sơ giấy tờ cho đến thời điểm đó mới bỗng dưng tìm thấy? Ông Platini có lẽ cũng cần phải trả lời dư luận về vấn đề tại sao lúc đó ông ủng hộ chứ không tranh chức với ông Blatter, nếu quyết định đó không liên quan đến khoản thù lao này. Một câu hỏi khác nữa là tại sao ông Platini bị giới hữu trách hỏi như là người cung cấp thông tin trong khi ông Blatter lại là nghi can trong cùng một giao dịch tiền nong này? Trong lúc dư luận tin là giới hữu trách Thụy Sĩ đang xem ông Platini nửa là nhân chứng và nửa là bị cáo trong cuộc điều tra này, thì có những tin đồn nổi lên rằng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa có thể đang chuẩn bị ra tranh chức Chủ tịch FIFA. Trước những diễn biến này, Hoàng tử Ali của Jordan đang nổi lên dẫn đầu cuộc đua tranh chức lãnh đạo FIFA. Đại hội FIFA để bầu chọn Chủ tịch mới theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm tới ở Zurich. Tokyo đề nghị thêm 5 môn thể thao vào Olympic 2020. Bóng chày và bóng mềm cùng với hai môn thể thao mà giới trẻ thích hơn là lướt ván và trượt ván vừa được các nhà tổ chức Olympic của Nhật Bản đề nghị thêm vào Olympic 2020 ở Tokyo. Karate và leo núi cũng được Ủy ban tổ chức Tokyo đưa vào danh sách đề nghị cho vào Olympic, nhưng các môn bowling, bóng vợt và wushu bị cắt khỏi danh sách 8 môn được đề xuất. 5 môn được đề xuất này sẽ được đệ trình cho Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC. IOC sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 8 năm 2016 tại Rio de Janeiro. Theo nghị trình Olympic 2020 được IOC thông qua hồi tháng 12 năm ngoái, thành phố đăng cai Olympic được phép đề xuất một hoặc hơn một môn thể thao thêm vào Thế vận hội, ngoài 28 môn đã có sẵn trong chương trình thi đấu Olympic. Bằng việc chọn 5 môn để đề xuất, các nhà tổ chức bảo đảm là có 2 môn rất được yêu chuộng của Nhật Bản là bóng chày và karate, đồng thời đáp ứng kêu gọi của IOC là có những môn thể thao thu hút giới trẻ mạnh. Đây là một nhiệm vụ khó, ông Toshiyuki Akiyama, phó thống đốc Tokyo và là một ủy viên của ban chọn môn thể thao để đề xuất nói. Bóng chày, bóng mềm và karate được đề nghị và được hội đồng thành phố Tokyo ủng hộ. Lướt ván, leo núi và trượt ván là của giới trẻ. Các môn thể thao mới này sẽ đưa thêm 474 vận động viên tham gia Olympic, tức là thích hợp với con số tối đa vận động viên sẽ thêm vào mà IOC quy định là 500 vận động viên. Để đáp ứng quy định này, Ủy ban của Tokyo cắt số đội bóng chày tham dự từ 8 xuống còn 6 và giới hạn môn lướt ván xuống còn 2 nội dung. Ông Fujio Mitarai, chủ tịch danh dự của Ủy ban tổ chức nói rằng trượt ván là môn thể thao ở thành phố thích hợp với những nơi như Tokyo. Thoạt đầu có tất cả 26 môn thể thao nộp đơn cho ban tổ chức xin được đề xuất cho Olympic. Đến tháng 6 vừa qua, danh sách được cắt xuống còn 8 môn. Đề nghị này của Tokyo được IOC hoan nghênh, mặc dù IOC chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy là bao nhiêu môn mới sẽ được đưa vào thi đấu ở Olympic 2020.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với Phạm Đăng Khánh, một người lao công gốc Việt trở thành khoa học gia về không gian vũ trụ của Mỹ.
Trân trọng kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tị nạn, trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện thành công của tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời, Bàng Bá Lân. Đến Mỹ năm 1991, theo diện HO, vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 75, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi giấc mơ Mỹ, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này, phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân xuất sắc, Bài nghiên cứu xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án tiến sĩ và thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ, v.v. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.
Khi tôi đến nước Mỹ theo chương trình HO, ngoài sự bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử và những phong tục tập quán của người Mỹ bên này, thì cái khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói được tiếng Anh. Và riêng bản thân tôi thì tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn, bắt đầu từ lớp 10 của phổ thông trung học. Những khó khăn về kinh tế, những người tị nạn nào mới thì ai cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai sáng sớm phải đi làm thêm, đến mình dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to ở trong những cái mô lớn. Thì mình làm từ 2 tiếng hoặc 3 tiếng mỗi ngày, sau đó mình lại đi tục học cho tới 10 giờ đêm, đi học bằng cử nhân và thạc sĩ. Trên thạc sĩ thì họ cho mình học bổng, mình biết tiết kiệm thì cái tiền học bổng đó cũng có thể trang trải được những khoản đi lại về xe cộ, bảo hiểm cho xe, vân vân.
Một người thanh niên từ Việt Nam chân ướt chân ráo mới qua phải đi lau chùi dọn dẹp trong các cửa hàng ở những khu thương mại, trở thành một tiến sĩ khoa học cấp cao. Với cái chặng đường đó thì ông nghiệm ra cho mình điều gì?
Theo quan điểm của tôi thì mình lúc nào cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ, không bao giờ hài lòng những điều gì mình đã đạt được. Và con đường mình đã đạt được thì nó đòi hỏi những khó khăn và những hy sinh. Chẳng hạn như hiện thời của tôi thì thời gian phần lớn là nghiên cứu và đi tiếp xúc với các tổ chức, cơ quan và những giáo sư nghiên cứu và các doanh nghiệp nhỏ. Thì thời gian đó chiếm phần lớn. Và tôi cũng nhận thấy thời giờ dành cho gia đình và những người thân ngày một ít đi.
Xuất thân từ một gia đình có tiếng về khoa bảng, ông nội là sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và ông ngoại của ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến, Bàng Bá Lân. Thì với những cái tư chất về gen, với những cái nỗ lực phấn đấu để đổi đời, để làm lại một cuộc sống mới ở Mỹ và cái may mắn ở đất Mỹ này, thì ông nhìn thấy ba yếu tố đó nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong cái con đường thành công của ông?
Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực. Hai tố chất này cộng lại chiếm 90%, 10% còn lại là do sự may mắn hoặc là do những cơ hội mà chính mình tự tạo nên. Nếu mà những cơ hội đó không đến với mình phải nên tạo ra những cơ hội đó. Và nhìn lại những con đường tôi đi qua cùng với sự thành công và những thành quả gặt hái được trên đất Mỹ, tôi càng thấy câu tục ngữ của người Việt, cái hình ảnh giống như một đám tre mà tương đối chuyển thần, nhưng mà để thành công thì cái tre này phải biết cách uốn cong với gió. Như là những người như tôi tị nạn mới tới, khi gặp khó khăn mà họ không có biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu những khó khăn với một cách tích cực thì rất là khó khăn. Làm sao mỗi người có thể giải quyết được những khó khăn và tìm ra những phương hướng thì nó tùy thuộc vào cái bản thân của riêng người đó và cộng thêm những tác động và những yếu tố xung quanh của gia đình.
Nỗ lực của bản thân, ngoài ra cái tư chất ham học, rồi những cái mà gọi là mình muốn vươn lên vượt khó để cải đổi cái số phận của mình nữa, đó là cái bí quyết thành công của ông. Nhưng mà đặt tất cả những cái bí quyết đó vào cái môi trường hoàn cảnh là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thì ông có nghĩ rằng là kết thúc của con đường thì ông vẫn là vị trí như ngày hôm nay không?
Vâng, chị hỏi câu hỏi rất là sát với thực tế. Cái tư chất, những cái tố chất hoặc là những cái xuất phát của gia đình và sự giúp đỡ của những người xung quanh thì bên trong nước hoặc là bên ngoài nước mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà cái môi trường nuôi nấng, nghiên cứu và các chính sách hoặc là những khuyến khích của các cơ quan cao cấp, hội đồng khoa học hoặc là giáo dục thì nó rất là quan trọng. Có thể trong nước của mình những cái yếu tố này, cái môi trường để nuôi nấng, khuyến khích nghiên cứu và các chính sách để mà duy trì và khuyến khích nghiên cứu cao cấp này thì đang dần dần có nhiều hơn so với những năm trước. Những cái điều kiện này không thể nào bằng được ở bên Mỹ này, thì theo tôi nghĩ nó rất là quan trọng.
có nhiều cách để thành công, mà người Việt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều người theo đuổi con đường kinh doanh để mà mau làm giàu. Cái con đường mà khoa học đó thì nó hóc búa lắm, kỳ công khổ luyện và đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ lẫn chất xám. Vì sao ông lại chọn cái con đường của mình theo đuổi lại là con đường khoa học để tiến thân?
Quyết định theo con đường khoa học và bởi vì là tôi muốn là một phần của một cái lĩnh vực khoa học nó luôn luôn năng động, nó luôn luôn thay đổi và biến động. Tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó trong cái hướng đi này.
Thành tựu hôm nay trên đất Mỹ mà ông đạt được, nó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, một người tị nạn gốc Việt?
Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Thì cái mục tiêu dài hạn của tôi là luôn muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo mà do người Việt Nam đứng đầu. Thêm những chuyên gia mà nếu mà họ là người Việt Nam thì tôi luôn luôn muốn giúp đỡ họ trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo.
Nhưng mà vì sao cái ước mơ đó chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt hải ngoại này thôi? Thế còn những người Việt trong nước thì sao? Ông có bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình không?
Cái câu hỏi này tương đối rất là khó. Bất kỳ đất nước và thể chế nào muốn thu hút, mang nhân tài về để giúp đỡ đất nước thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà đất nước của mình trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên các nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về để giúp đỡ cả. Hiện nay riêng bản thân tôi biết được vài người nhân tài người Việt ở bên này đang hợp tác với các cơ quan tổ chức ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học, và nhân tài người Việt ở nước ngoài đang dần dần trở về để mà hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế ở trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và điều kiện trong nước thích hợp với những nhân tài trẻ ở bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của họ, dần dần họ sẽ trở về thôi. Nếu mà lương bổng của họ cao hơn và gần với bên này, dần dần họ sẽ trở về thôi.
Ngày nay người ta đánh giá cao cái sự thành công của người trẻ đó. Thứ nhất là học vấn cao, thứ hai đó là họ có vị trí lãnh đạo. Đây có phải là thước đo chính xác của một người gọi là thành công hay không theo ý kiến của tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là học vấn vẫn là một công cụ với nhiều tiềm năng. Hơn thế nữa, về cái tinh thần lãnh đạo với giới trẻ, nếu mình có một giữ được một cái vị trí cao trong một cái cơ quan, cái tổ chức nào đó, thì mình nên truyền đạt cái tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai thứ này phải đi đôi với nhau.
Với những cái người trẻ ngưỡng mộ tài năng và những thành tựu mà ông đạt được, họ xin ông một lời khuyên để thành công, thì ông sẽ nói gì từ câu chuyện thành công của mình?
Muốn gửi với các bạn trẻ một lời khuyên thì tương đối đơn giản thôi. Mình luôn luôn làm việc tích cực, ham học, luôn luôn hướng tới. Thì đây là những bí quyết mà đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình và bản thân mình là ai.
Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về những điều ông đã trải qua và chia sẻ những cái bí quyết thành công với người trẻ Việt Nam. Và xin cầu chúc nhiều cái điều thành công may mắn nữa trên con đường sắp tới của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My cho tôi cơ hội để nói chuyện, chia sẻ những điều tôi đã làm và một vài lời khuyên cho các bạn trẻ đang nghe đài.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế, chính quyền tự xưng trong vùng Luhansk do thành phần ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine đã ra lệnh cho 10 trong số 11 tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế chấm dứt hoạt động và rời khỏi vùng này trong vòng 2 ngày sau khi thông báo. Trong số này có các cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc, cũng như những tổ chức nhân đạo phi chính phủ như Y sĩ Không Biên Giới của Pháp, Người Cần Cứu Giúp của Cộng hòa Czech và Ủy ban Cứu trợ Quốc tế. Chỉ có Hội chữ thập đỏ quốc tế sẽ được tiếp tục công tác, nhưng chỉ sau khi ký một thỏa thuận do thành phần ly khai định đoạt. Sau khi Nga có hành động thôn tính phi pháp bán đảo Crimea của Ukraine, thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn đã phát động một cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine và trong 17 tháng qua đã chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ của Ukraine đang cố gắng đánh bật họ ra khỏi Donbass. Kết quả là khoảng 8.000 người đã thiệt mạng kể từ khi đó, và hơn 2 triệu người đã phải tản cư, 1,4 triệu người trong đó tản cư trong nước. Theo Liên Hiệp Quốc, Hiện có tới 5 triệu người Ukraine đang cần hỗ trợ, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần. Nhưng vì lệnh cấm từ tháng trước, khoảng 3 triệu người trong số này sẽ không nhận được những vật phẩm và dịch vụ mà họ cần. 16.000 tấn viện trợ nhân đạo đang bị chặn, không cho phép đưa tới những người đang cần. Điều này có nghĩa là 150.000 người sẽ phải xoay sở mà không có phần thực phẩm được cấp hàng tháng, trong khi khoảng 30.000 người sẽ chờ đợi trong vô vọng những vật liệu che chắn và vật dụng gia đình mà họ đang cần gấp. 1,3 triệu người có nguy cơ không tiếp cận được nước sạch, sẽ không có thuốc men thiết yếu như insulin và vaccine bệnh lao, không có thuốc gây mê để thực hiện những ca phẫu thuật cứu được mạng người. Hoa Kỳ kêu gọi thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn, thực hiện những biện pháp ngay tức thì để cải thiện cuộc sống của những người dân mà họ nói là họ quan tâm nhất, bằng cách cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận không hạn chế và tạo điều kiện cho việc cung cấp sự hỗ trợ cấp thiết bây giờ cho tất cả những ai đang chịu cảnh khổ sở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cho biết trong một thông cáo bằng văn bản, Nga và lực lượng ly khai mà nước này hậu thuẫn phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ theo các hiệp định Minsk và cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận không bị cản trở đối với mọi khu vực của Ukraine.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các vấn đề trong nền kinh tế thế giới dường như đã tác động tới đà tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Trong tháng 9, giới chủ nhân mướn hàng chục ngàn người ít hơn so với trông đợi của các chuyên gia kinh tế, giữa lúc số liệu về đà kiến tạo công ăn việc làm của chính phủ cho tháng 8 đã được tái điều chỉnh thấp hơn nhiều trong ngày hôm nay. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra được có 142.000 công việc trong tháng trước, thấp hơn dự báo nhiều. Con số cho tháng 8 đã được điều chỉnh xuống còn 136.000 người. Cả hai tháng đều thấp hơn so với mức trung bình trong những tháng trước đây trong năm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì ở mức 5,1%. Những người chứng kiến nói vụ nổ súng bừa bãi đã giết chết 9 người tại một trường đại học cộng đồng ở bang Oregon ở tây bắc nước Mỹ, nói rằng tay súng đã nhắm tấn công những người theo đạo Kitô. Một người đàn ông vũ trang, trang bị vũ khí nặng nề đã xông vào các lớp học của trường đại học cộng đồng Umpqua vào giữa sáng và khởi sự nổ súng trước khi bị bắn chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Cảnh sát trưởng quận Douglas John Hanlon khuyến khích giới truyền thông hãy tránh nêu tên, nhắc tên hoặc tô vẽ làm tăng sự tò mò của công chúng một khi tên của hung thủ được xác nhận. Bão Joaquin đang gây lụt lội ở các khu vực thưa dân cư tại quần đảo Bahama giữa lúc trận bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm này có thể tăng cường độ hơn nữa, theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ. Joaquin đang di chuyển với tốc độ chậm và giữa lúc cơn bão quét qua quần đảo Bahama với sức gió trung bình 215 km/h và gió mạnh trong phạm vi 80 km từ tâm bão. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nói, theo dự kiến, bão có thể tăng vận tốc và chuyển sang hướng Bắc về Hoa Kỳ. Trong ngày mai hoặc ngày mốt, bão có thể tăng cường độ trong ngày hôm nay. Đây là cơn bão thứ ba trong mùa bão Đại Tây Dương của năm 2015. Về các tin quốc tế khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Pháp hôm nay ở Paris để thảo luận cuộc tranh chấp ở Syria.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.